Chúa cùng anh chị em
và cùng gia
đình. Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 12 câu 39 đến hết câu 48. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó quét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Bây giờ ông Phêrô hỏi: lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Chúa đáp: vậy thì ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần lương thực đúng lúc phải thời? Khi chủ về thấy đệ tớ đang làm như vậy thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh lên coi sóc tất cả gia sản của mình. Nhưng nếu người đệ tớ nghĩ trong bụng: còn lâu chủ ta mới về, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái, trẻ chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại trừ hắn, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Thầy bảo: đã đầy tớ nào biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ nào không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng trừng phạt thì bị đòi ít hơn. Thế kẻ nào được cho nhiều sẽ bị đòi hỏi nhiều, và ai được trao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô.
Đây Chúa Giêsu muốn chúng ta làm người con của Ngài. Từ khi lãnh nhận bí tích thánh thành, Chúa muốn đặt chúng ta là người quản gia tài giỏi trong nhà Chúa. Mở đầu tin mừng hôm nay, Chúa đưa người ta đối diện với thần chết, đối diện với ngày ra trước tòa Thiên Chúa. Ta gọi đó là ngày kính chung. Nói đến kính chung thì ai cũng sợ đấy. Thậm chí cả đến các tông đồ theo Đức Giêsu cũng sợ vậy. Cho nên trong tiết mục hôm nay, ông Phêrô cất tiếng hỏi Đức Giêsu: thưa Thầy, bao giờ ngày cánh chung đến? Đức Giêsu không muốn trả lời câu hỏi này. Bởi vì nếu trả lời bao giờ ngày cánh chung đến thì rất là nguy hiểm cho người ta. Nếu Ngài bảo rằng còn lâu mới tới, cả tỷ lần năm đã mới tới, thì bây giờ người ta sống rất là phong túng. Để rồi sao? Để cái ngày đó gần đến ngày cánh chung ấy, hoặc là gần đến ngày chết, thì mình hãy ăn năn tội, xin cha sức dầu trước lễ. Còn bây giờ cứ sống phải phở, ai cũng nghĩ như vậy thì chết. Còn nếu Chúa bảo ngày cánh chung đến ngay bên cạnh đấy, trong đêm hôm nay thôi, hay là cùng lắm là trong tháng này thôi, thì giờ chết sẽ đến, thần chết sẽ ập đến nhà ngươi đấy, thì người ta run sợ, người ta thất vọng, người ta không muốn làm gì nữa. Cho nên vấn đề phải được đặt ra Nếu có hỏi Đức Giêsu thì phải xin Ngài chỉ cho biết làm thế nào, sống cách nào để chuẩn bị cái ngày ra khỏi thế gian này. Đó mới là điều cần phải để ý, quan tâm. Cụ thể, trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đang gợi cho chúng ta những điều quan trọng này. Trước nhất là phải tỉnh thức vì không biết giờ nào tử thần xuất hiện. Thứ hai là phải luôn luôn sống là người tôi tớ, trung thành, trung tín, khôn ngoan Thiên Chúa đã đặt trong một cái môi trường mình đang sống. Thứ ba là ai cũng phải kinh hoàng sợ hãi đối với hình phạt sẽ xảy đến cho những kẻ bất tín. Trở về điểm thứ nhất, ai cũng phải tỉnh thức vì không biết giờ phút nào tử thần ập đến nhà mình. Tin mừng hôm nay chúng ta mới nghe Chúa Giêsu nói ở Luca chương 12 câu 39-40: anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông không để nó đào gạch khoét vách để chui vào trong đồ nhà ông. Vậy anh em hãy sẵn sàng, vì 9 giờ phút anh em không ngờ thì có người sẽ đến. Phaolô nhắc nhở chúng ta thái độ tỉnh thức, chuẩn bị lúc nào Chúa đến cũng sẵn sàng mình đón Chúa với tất cả sự bình an. Ông bảo anh em hãy run sợ mà ra công lo việc cứu độ chi mình. Philip chương 2 câu 12: run sợ vì thần chết đến mà không chuẩn bị thì không thoát được. Tay của nó khốn nạn lắm. Cho nên run sợ ra công lo việc cứu độ chính mình. Hoặc cụ thể, ông nói ngay trong sinh hoạt cuộc sống của mình, tất cả mọi sinh hoạt đó phải sống thế nào để hướng lòng về với Chúa. Vì làm cho anh em một quên tô trên 10 con người nốt 31 chết mà
tôi 10 con 31 dù ăn dù uống hay làm bất cứ gì gì, anh em mới làm tất cả là tôn vinh Thiên Chúa.
À, ăn uống ngủ nghỉ chơi học làm vượt bất cứ một sinh hoạt nào, phải làm sao cái sinh hoạt ấy nó tôn vinh Thiên Chúa. Nghĩa là không những chúng ta phải loại trừ cái gì nó không tôn vinh Thiên Chúa, tức là điều xấu, mà chúng ta còn tìm cách làm điều tốt hơn và tốt nhất nữa. Càng suy nghĩ như vậy để chọn việc tốt nhất, Chúa cảm được vinh hiển. Thí dụ bây giờ này mình muốn đi chơi thì có tốt không? Người khác nếu cả buổi sáng còn đi chơi thì có tốt không? Đó. Sáng mình chào hỏi học chưa? Đó. Có học bài rồi. Anh Phương đã khảo. Người ta nói như sao? Con học đâu phải để anh Phương khảo, đâu khác. Con học để đẹp lòng Chúa chứ đâu phải để cho anh Phương khảo. Thế nên nếu anh Phương khảo con thuộc bài rồi, cái chuyện đó chẳng cần thiết. Giờ con buổi sáng con nghỉ, con làm cái gì? Con học thêm gì? Học thêm anh văn, học thêm lời Chúa. Anh nào ra tưới rau cho cha kìa, ra nhổ cỏ ngoài vườn kia, và thế đợt buồn ngủ đi ngủ chiều đi học không khác đây thì mất phí quá đấy. Mình phải coi xem cái giờ mình chơi trong tâm linh Chúa không, làm cách nào để Chúa vui nhất, làm thế nào mình có câu nhất trước mặt Chúa, sống như vậy mới là đáng sống chứ đâu phải học để mà khảo bài, cái gì là ấu trí đó. Cho nên đúng thật Phaolô nói ăn uống ngủ nghỉ làm bất cứ việc gì anh em hãy làm thế nào để tôn vinh Thiên Chúa, sẵn sàng trong từng giây phút hiện tại sống đẹp lòng Chúa, từng giây phút hiện tại chứ không phải để ngày mai hay là để lát nữa, ngay giây phút hiện tại. Lần kia bọn trẻ chơi đá banh đông lắm, đứa nào cũng hò la chạy dựng vui vẻ lắm. Thế một cha gọi các chú lại: này chú con, cha thấy những bọn trường vui quá, vậy nếu bây giờ chú dùng cha để nói với chúng con là một tiếng đồng hồ nữa thôi thì tận thế, nghĩa là tất cả chúng con chết để phải trả lễ trước mặt Chúa về cái cuộc sống của mình, thì chúng con tin rằng lấy Chúa, nếu mà Chúa bảo cha một tiếng nữa thôi thì phải tận thế đấy, thì chết hết đấy, chúng con tin sao? Em nói: dạ thưa cha, nếu vậy thì con phải về con xin lỗi ba mà con vì con chưa học bài mà con đi chơi banh. Con cả em khác nhỉ? Dạ thưa cha, xin cha và ngồi tòa giải tội cho con vì mấy năm nay con không xưng tội được lại gì hết. Em khác nữa nói: nếu một tiếng nữa mà chú đến thì bây giờ con chẳng còn thiết cái gì ở đời này nữa đâu, con sẽ vào nhà thờ con cứ chắp tay con nói: lạy Chúa, xin Chúa thương xót con có tội, con xin Chúa tha thứ. Con cứ nói như vậy, Chúa đến rồi Chúa bốc con đi này, cứ cầu con cầu như vậy thì chắc là Chúa thích lắm, gửi trước mặt Chúa. Và Chúa chưa đến thì con ngồi sẽ cách này con đọc để Chúa nghe cả là như vậy. Ý nào có cái lý do để mà thưa với cha đặt câu hỏi một tiếng hồ nữa Chúa đến thì tính sao? Riêng có một cậu best man bây giờ: thưa cha, giờ này là giờ đá banh của con được đá banh được một tiếng rưỡi mẹ cho các con mới ra đây có 15 phút chứ phải còn hơn một tiếng nữa. Ở nhà con học bài xong rồi, con giúp mẹ xong rồi, và con làm việc ở nhà mệt quá, học cũng căng đầu quá, con xin phép mẹ cho con đi đá banh. Và giờ này là giờ đá banh mẹ cho phép con thì con cứ đá banh. Dạ thưa, một tiếng đồng hồ nữa mà Chúa đến còn đang là trong cái trận banh của con thì con sẽ mời Chúa, Chúa có đá chung với con không? Hay là con sẽ nhờ Chúa lượm banh giúp con, vui lắm. Đó, tại sao vậy? Cậu bé Bespan trả lời như vậy là vì lúc nào cậu cũng biết rằng mình đang sống cái giây phút hiện tại đẹp lòng Chúa, dù ăn dù uống dù đá banh dù học bài, luôn luôn sống đẹp lòng Chúa, tôn vinh Chúa. Chúng ta không có duy, không phải lúc nào cũng đi lễ đọc kinh, không phải lúc nào cũng học lời Chúa, không phải lúc nào cũng đi làm ra tiền, không phải lúc nào cũng đi chơi, có giờ nữa. Và chọn cái gì tốt nhất thì làm. nếu giờ đó là giờ chơi là tốt nhất cho tôi thì cứ được chơi. Nhất là những bổn phận trong ngày tôi đã chứng toàn phải không ai chê được đó. Đó là phải cái thái độ tỉnh thức, không có sợ gì phần chết đến. Thứ hai, phải luôn ý thức sống là người tôi tớ trung tín khôn ngoan của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói trong Kinh Thánh hôm nay trang 12 1144, khi Ngài kể ví dụ ngôn, ông chủ bất chợt về thấy để tớ đang tỉnh thức, thì ông Phêrô cất tiếng hỏi: lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Ngài đáp lại ngay: ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà ông chủ sẽ, thì người ấy sẽ được ông chủ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở trong nhà mình để cấp phát phần lương thực đúng lúc và phải thời, phúc cho đệ tử ấy. Thầy bảo thật, ông chủ sẽ đặt lên coi tất cả gia sản của ông, còn là lớn hơn nữa, làm chủ cái tài sản của ông nữa đó. Thế đây Chúa diễn tả cái người đầy tớ khôn ngoan trung tín, bất cứ lúc nào ông chủ là Chúa đến ấy, cũng thấy chúng ta đang phân phát lương thực, nhưng mà phân phát thế nào đúng lúc phải thời, cụ thể thế nào là đúng lúc phải thời, chứ không phải là ai nghèo khổ là chúng ta cứ đưa của chúng ta cho, không phải. Tôi vẫn khẳng định là một người dùng của cải để chia đúng lúc phải thời ấy, thì của cải phải được đưa vào bốn mục đích. Mục đích đứng hàng đầu của người có đức tin là đóng góp cho hội thánh để phát triển tín mừng. Giáo lý mới hội thánh gọi là mới chỉ mà 20 năm nay rồi, điều là thứ năm chúng ta đọc ở sách giáo lý mới 2041 hay 2043 hội thánh quy định này, người công giáo phải có trách nhiệm đóng góp tiền bạc cho nhu cầu hội thánh tùy đức tin, lòng mến và khả năng của mình có. Thứ hai, của cải Chúa ban trong tay mình còn để nuôi sống chính bản thân mình. Mình có khỏe mạnh mình phục vụ tốt được, mình ốm o chỉ làm gánh nặng cho người khác thôi. Mình ăn nhiều cũng sinh bệnh, mình hạ tiện thiếu ăn cũng sinh bệnh, ăn cho đủ để có sức khỏe dồi dào phục vụ. Của cải dùng vào mục thứ ba, tôi tạo ra phương tiện để tôi phục vụ. Ví dụ tôi có thể tổ chức một sĩ nghiệp cho người ta có công ăn việc làm. Hoặc tôi không có nhiều vốn thì tôi góp lại để tôi gửi ngân hàng, dần dần một chút cũng là cộng tác với người khác để phục vụ và mình được chia lợi. Hoặc là mình có được cái ống bơm xe đạp, anh kia không có, nó cho tôi mượn ống bơm của bạn tôi bơm xe tôi bị xỉn, thì vui vẻ cho cái người đó mượn. Nó cũng là một cái phương tiện phục vụ, nó nhỏ thôi nhưng mà đẹp lòng Chúa. Tôi không quên được một cái ảnh mà tôi rất là bực mình, nếu không nói là bất mãn. Tôi biết một tu sĩ được kính trọng lắm, không phải tu sĩ là một giáo sĩ được người ta kính trọng lắm. Hôm đó một người giáo dân đến nhà xứ, họ đi cái xe đạp không may bị xì nốt. Lúc vào nhà xứ đi về, họ thấy xe đạp không đi được nữa rồi, bị xì rồi. Họ mới hỏi một ông cha ở gần đó: cha có mấy, cha có ông mượn xe đạp cho con mượn chút. Con bơm cái xe nó xì, lúc đạp con chẳng biết, con bơm chút con chạy ra ngoài con vá chứ, dắt đi bộ thì hơi mệt. Ông yêu cha làm sao? Ông chạy vào phòng á, ông lấy cái mua xe đạp ra bảo: anh chưa biết được mua xe đạp là thế nào, ở đây này, nó thế này này, là ông này này, nó có cái vườn cam bên vàng này, đấy, nó có cả cái luật thế này. Ông mua xe đạp tôi mua để tôi dùng chứ không phải mua để cho anh mượn. Thế nó cất đi. Khi công đến vậy là một linh mục đấy. Cháu ơi, ta mượn cái xe đạp, ông bơm mình, ta bơm cái xe thì mất mát gì đâu. Ơ à, thà ra bảo tôi không có đi, nói dối vậy đi. Anh bảo là tôi, anh đi kiếm đâu anh bơm đi thì không được. Đi đưa cho người ta thấy cái gì ông bơm của mình. Nó bảo nó thế này chỉ biết ông bơm mà. Tôi mua bơm tôi dùng chứ đâu phải mua bơm để cho anh mượn. Nên ông đấy, tôi không quyết được cái ngày đó thì đấy. Có lẽ chưa đặt nhân bản bao giờ. Đấy, chú cho mình cái của cả vật chất để là phương tiện để phục vụ chứ đâu mà để làm cái kiểu thế nữa. Cái mục đích sau cùng là mình biết những người nào họ quá nghèo, họ cố gắng lắm, họ tìm cái sinh nhai mà không đủ sống, hoặc là bệnh tật nữa, hoặc là con nít, hoặc người già yếu không có sức để tự sống được, thì chúng ta có trách nhiệm chia bớt cái phần dùng của mình đi. Nếu có thể một bữa cơm bữa cháo để chia những người kia, một cái toa thuốc họ mua qua người bệnh cũng được, đúng không? Khi nào chúng ta đưa của cải vật chất vào bốn cái mục đích này thì chúng ta là người quản lý trung tín khôn ngoan và đúng lúc phải thời. Nghĩa là trong bốn cái nhu cầu ấy thì cái nhu cầu nào lúc này cấp bách nhất thì tôi dùng tiền của trong cái nhu cầu ấy. Tôi nói ví dụ nhà thờ của giáo xứ đang cần xây phải hoàn tất trong năm nay thôi chứ không kéo dài mãi được, thì tôi thôi bớt cái tiền chi cái khác đi, tôi dồn cho công việc xây nhà học. Hoặc là bây giờ tôi đau ốm tôi cần có thuốc, thôi tôi bớt chi những cái nhu cầu khác đi, tôi dành tiền để tôi chữa bệnh cho khỏe mạnh đã. Hoặc là cái người này người ta quá nghèo khổ đi thì tôi cũng lúc này không giúp họ thì họ chết mất, thì mình quảng đại hơn với người đó. Đó, như thế gọi là đúng lúc và phải thờ, chứ không phải vớ được lúc nào cũng chia đâu. Cho nên tôi thiết nghĩ rằng nếu một người công giáo nào chỉ đưa của cải vào bốn cái mục đích này thì bớt đi rất nhiều tật xấu. Làm gì có cái chuyện mà mua rượu uống say xỉn, phải không? Nhưng nó hại sức khỏe mà uống cho đủ sức khỏe đi chứ. Say xỉn rồi mê quá rồi không có tiền bắt vợ đi mua rượu. Một lần tôi nhìn thấy cái ông kia bắt đứa con đi mua, lại mẹ mái má bảo bố bảo con đi mua rượu, má đưa tiền thì con chứ. Đấy, nói lại nói với bố nên tiền mua người ta từ cả tháng nay chứ có trả người ta đấy. Bây giờ lấy tiền đâu mà mua nữa đi mày. Con lại nói bố: bố ơi, con không có tiền sao con mua rượu. Mày ngu thế, không có tiền mày mua được rượu với ta hay chứ này. Trời ơi, nó bảo vậy thì bố không có rượu, bố uống được với thấy như vậy, tức là tán vào tiền mình đau. Chờ người ta rằng không có tiền để mua rượu được người mới là mày hay. Thì nó cũng trả lời không có, có rượu mà bố uống được cũng là hay hơn nữa. Đặc biệt khi này thế những người nó mê rồi nó mất lý trí. Có vậy những người nào mà nghĩ được như vậy dứt khoát không bao giờ có những cái đam mê vô bổ, thuốc không hút, rượu say sưa không uống, cờ bạc không chơi, đúng không? Thế thì một người mà còn những cái tật xấu là tại vì chưa phải là người đầy tớ khôn ngoan và trung tín của Chúa để dùng tiền của đúng lúc phải không? Phải nói thật như vậy. Mình sẽ lại cái cách dùng tiền của mình. Và chúng ta thấy rõ tiền của Chúa trao vào tay ta hay chúng ta làm một cách chính đáng thì chỉ có 1/3 dành cho nhu cầu sự sống của mình thôi, còn 2/3 nữa chúng ta chia cho nhu cầu của Thánh, chúng ta tạo phương tiện phục vụ, chúng ta chia sẻ cho người không có khả năng sống. Mình cho 1/3 thôi chứ tại sao mình chia nhé? Trong thế kỷ 20 và có lẽ từ 20 thế kỷ nay không có một người phụ nữ nào dáng vóc tầm thường mà lại làm được cái việc vĩ đại như mẹ Teresa Calcutta, mẹ thuộc người Phi Châu, cao con thứ 1, gầy như số 1, người ta còn nhào cho vui thì mẹ đi đâu mà đeo và bỏ vào túi với cục đá để gió nó bay, mẹ không có đứng vững được, tâm thương vậy đấy. Vậy mà vì là nữ tu tin tuyệt đối vào Chúa, những cuộc cải trong tay mẹ luôn luôn là chia. Người ta tìm hiểu tại sao Teresa Calcutta lại có cái tinh thần như vậy thì mới nhận ra một cái này rất đẹp. Cái này tôi thích lắm, là khi Teresa còn bé đến 5-6 tuổi đến 11-12 tuổi đi học đó, thì mỗi lần đi học mẹ cho tiền. Thế nhưng mà mỗi lần đi học bà má cho tiền. Thì cha nuôi cha còn nhỏ, mỗi lần đi học bà má cho tiền. Cha thì ngày xưa đi học bà má cha không có tiền mà cho. Bà má của tên xe đang quý ta giàu lắm, buôn vàng mà cho tiền. Thế thì mỗi lần người mẹ cho tiền con ấy, luôn luôn mẹ nói với tên xe thế này này: con ạ, cái tiền này mẹ đặt vào tay con, con nhớ nhé, không phải con dùng cho riêng con nhé, mà con đi học thấy bạn nào khổ hơn con nhớ con chia cho các bạn con. Chỉ một lần người mẹ đưa tiền cho con, lúc nào cũng nhận con cái câu đó. Có thế thôi mà cái tiếng nói của người mẹ in sâu vào tâm hồn đứa con, để rồi khi lớn lên luôn luôn nghĩ đến người khác chứ không thủ cho mình, để phóng túng vô bổ, có khi đi vào cái tật xấu này. Đây thì cái giáo dục của người cha mẹ cho con cái có lòng quảng đại, biết từ nhỏ dạy con vậy: con nhớ nhé, cái của này con đừng xài riêng con nhé, có nhiều người khổ hơn con đấy nhé, con phải nhớ đến người khác. À, mẹ còn có nói mẹ còn bao giờ không? Vậy từ nay thì cha nói con đừng nói. Để sau này con phải hơn cái bạn này sẽ còn biết ăn. Em ra. Đó. Chính như vậy mà bạn thích sang nước ta có biết không? Bạn có tới 80 quốc gia có cơ sở, 80 quốc gia có cơ sở bạn giúp đỡ những người đau khổ trong những cái vùng đó. Và mỗi một năm thì sang đất nước ta chi tiêu không dưới 50 triệu đô la. 50 triệu đô la giờ nhân ra là bao nhiêu? 2 năm là 10 là bao nhiêu? 2 bây giờ 2 thì nhân gấp 20 lần đấy. 50 triệu đô la tính tiền là bao nhiêu? Quay về chưa nhiều quá tôi chả biết tính nhiều lắm. 50 triệu đô la nhiều lắm. Ủa một năm chi cho 8 cho cơ sở từ thiện ở 80 quốc gia 50 triệu đô la quá nhiều. Vậy thì ở đâu có đấy? Bài đâu có làm kinh tế đâu mà ý được tiền đâu được người ta tín nhiệm đấy. Khi mình biết ý đến người khác, Chúa sẽ cho người khác tín nhiệm mình và đặt vào tay mình nhiều cái khả năng để cho mình làm việc đẹp lòng Chúa. Đó là người đầy tớ trung tín, biết dùng của cải đúng lúc phải thờ. Nên khi Tê-sa đang biết ta qua đời trên trần gian này chưa có một người nào mà cả thế giới khóc thương khi qua đời ngoại trừ Tê-sa đang biết ta. Những cường quốc nước nào cũng treo cờ rũ để nhớ thương Tê-sa đang biết ta. Những nước lớn như là Mỹ, Úc, Pháp, Ấn Độ đều xin Tê-sa càng khi ta là công dân danh dự của nước mình. Mà Tê-sa đâu phải người Ấn Độ đâu, mà là người Phi Châu. Vậy mà bao nhiêu nước xin Tê-sa làm công dân danh dự. Cái ngày ăn táng tổ chức quốc táng của bên Ấn Độ, người Ấn Độ chưa bao giờ và cũng không có luật tổ chức quốc táng cho một phụ nữ Ấn Độ. Người ta tổ chức quốc táng cho đàn ông làm lỡ được bên Ấn Độ thì thủ tướng chứ phụ nữ được không được quốc táng. Ấy vậy mà riêng Teresa của chúng ta, một phụ nữ Phi Châu khi chết, Ấn Độ tổ chức quốc táng. Tuyệt vời đó, làm vinh hiển Chúa đấy. Khi biết nghĩ đến người khác chứ đừng nghĩ đến của cải, chỉ lo cho cái ý thích của mình, bước thích bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Chỉ thích lời Chúa, chỉ thích Thiên Chúa, chỉ thích chia ly thôi. Nếu các bạn này còn bạn có thích thích lời Chúa này, thích đến với Chúa này, thích chia ly này, vậy thôi thì thành công. Nếu cứ đòi đồng hồ này, đòi điện thoại này, đòi máy nghe này, đòi cả tre này, đủ thứ đòi, quyết là cái đó làm được cái gì cũng khác. Đó, bắt chết thì sao là chúng ta không? Điều thứ ba là phải biết run sợ trước tai họa ập đến cho đệ tử bất trung. Trong tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói Luca chương 2:45-46, đệ tử nào nghĩ rằng còn lâu chủ ta mới về, thế là bắt đầu ăn uống say sưa chè chén xín mà rồi đánh đập hết người này đến người kia, bất chợt chủ đến thì sẽ tốc thắng vào nơi tôi thắng khóc lóc, bắt thắng chung với số phận của những kẻ bất tín. Cho nên sở dĩ người ta sống bê bối là vì người ta cứ nghĩ rằng còn lâu mình mới chết. Bây giờ xả xui, bây giờ hưởng đi, bây giờ biết mình gần chết rồi á, mình ăn hơn tội, không có muộn đâu. Chứ nếu ai đừng có biết mình ra đi lúc nào, chết lúc nào, thì có ai dám sống bừa bãi như vậy. Cho nên có lần quỷ nó họp nhau ra, nó hỏi chúng mày, tướng quỷ lên bên xuống, nó họp các quỷ đại ra, tao giao cho chúng mày cái công tác đi trộm linh hồn người ta, thì thằng nào thành công nhất báo cáo đi, mày có kế hoạch nào thành công báo cáo đi, để chúng ta chọn một kế hoạch. Này, tên thứ nhất nhé, tôi sẽ xúi bọn nó thế này này. Chú rất là thương yêu, cho nên không có hỏi một đồng, chú dọa đấy. Nhưng cha mẹ thương con làm sao cha mẹ này đuổi con ra khỏi nhà. Thế nên không có hồn, đừng có sợ. Đấy, tầng người khác bảo, tao cũng nói như vậy mà nó đâu có nghe tao đâu. Nó bảo, có chú có quả không, không sợ lắm. Tầng khác lại bảo, tao có kế hoạch này, bây giờ máy vi tính, cái điện thoại thông minh dễ dàng, mày cứ dùng máy vi tính ấy, mày chat với bồ mày đi, ha, mày nói gọi điện thoại hai ba cái cũng được, cái này gọi bồ này, cái này gọi bồ kia, nói kiếm nhiều bồ, nói chuyện vui, mới có bằng này tuổi mà lại đi kiếm bồ này, không biết cái điện thoại, bà chúng nó vậy đi. Nó sẽ quên chú luôn. Thằng khác bảo không, cũng không thành công lắm, không phải đứa nào nó cũng mê như vậy đâu. Thằng khác bảo vậy thì tao sẽ làm cho nó rất là giàu có, cho thành công, nó kiếm được rất là nhiều tiền của cả sẽ đất bắt nó là cũng thấy chú nữa. Và không, nó mà nhiều tiền có những đứa là để dân ngoài thờ nhiều ấy, không ai đâu. Không nào đưa ra một cái kế hoạch nào mà cả đại hội quỷ nhất trí vỗ tay ấy. Sao cùng có một cái thằng cả chớ nên nó nên nói dạ, xin quý vị lắng nghe tôi đưa một cái kế hoạch này, chúng ta cứ đi lùi tay bọn nó là còn lâu mới chết, không còn chán bao giờ gần chết, mình sẽ hối mình xin chúc tôi đứng đây. Ồ, thế là cả đại hội vô tay, diệu kế, đúng rồi, cứ bảo chúng nó, còn đâu mới chết. Thế là chúng nó tha hồ phạm tội. Coi trời bằng phục. Bảo ca, sợ gì, coi trời bằng phục. Mẹ có đánh cũng chẳng sợ gì, bố có đánh chẳng sợ gì, coi trời bằng phục. Còn đâu mới chết. Có đứa nào đã nói về ông được khác, có đứa nào đã nói lên liều hay không? Trời đất đâu. Thế nên cái kế đó được quỷ được khoái lắm, nó chụp được tiền. Ê, trong tin mừng hôm nay chú bảo đây, đầy tứ nó được, còn lâu chủ ta mới về. Đấy, tức là còn lâu mình chết cả bạn đấy. Cho nên thánh tông đồ dựa vào lời khuyên răn của Chúa phải chuẩn bị sẵn sàng, không có thì khốn nạn. Mà cái bài đọc chúng ta mới đọc lại thư của Phaolô ở thư Roma chương 6 câu 12 câu 18, ông lên tiếng khuyên răn các tín hữu: anh em đừng dùng chi thể của anh em như khi cụ mà làm điều bất chính, phục vụ cho tội lỗi. Nó sẽ trả lương anh em bằng sự chết. Trái lại, anh em hãy hiến toàn thân anh em cho Thiên Chúa và dùng các chi thể của anh em như khi cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ thưởng cho anh em và anh em được trở nên người công chính. Đấy, bài đọc chúng ta mới nghe. Đừng dùng chữ ấy gì mình có của cái vật chất, kể cả thân xác mình, để cho ma quỷ nó sử dụng, mà để cho Thiên Chúa sử dụng. Và một khi chúng ta đưa được trở nên công chính, sống đẹp lòng Chúa như vậy, thì chúng ta mới có thể cất lời cầu nguyện như câu đắc ca chúng ta mới đọc. Ai nói biết được ở trong Thánh Vị 124-123 câu 8, Chúa nói rằng, Chúa dạy chúng ta cầu nguyện là chúng ta được Thiên Chúa phù hộ là nhờ danh Thiên Chúa. Vì nếu Chúa không phù hộ ta, thiên hạ cứ nhầm ta xông tới, nó nuốt sống ta, lúc đùng đùng giận ta. Do đó, những người được Chúa ban ơn nhiều, nhất là bụi của cái vật chất, mình thành công trong công ăn việc làm, thì đừng chỉ dành thỏa mãn thân xác của mình. Thầy Phaolô lên tiếng trách những kẻ chỉ tìm của cái vật chất lo thỏa mãn cái nhu cầu thân xác của mình. Ông nói, có phải Chúa của anh em là cái bụng không? Chúa của những cái bụng cái sao mà tìm cách mà làm cho nó được phình ra, được thỏa mãn. Những kẻ như vậy đã đặt nơi điều đáng xấu hổ mà không biết nhục ư? Chỉ vì chúng chỉ tìm kiếm những gì thuộc về trần gian này thôi, đã như thế. Và một khi người ta chỉ lo của cải vật chất cho nhu cầu thân xác, thì dễ trở nên những kẻ hung bạo, đánh đập người này, ức hiếp người kia. Thì nó đã đến tới mức chung, bất chợt ông chủ đến sẽ tống nó vào cái nơi chung số phận với kẻ bất chung.
Giáo hoàng, hồng y,
giám mục, linh mục, tu sĩ, người theo dân. Trong xã hội này càng cấp cao càng được người ta tín nhiệm, càng được người ta ủng hộ. Vậy thì đã dùng thế đó để làm gì? Cho nên được nhiều như vậy mà không làm đẹp lòng Chúa, sau này bị phạt rất nặng nề, chứ không được, chứ không tất yếu. Bây giờ cứ được mang cái mũ đồng y là đi đâu ta bẩm báo rồi sau này cũng được vinh hiển trên đức Thiên Chúa đâu. Đừng tưởng bây giờ còn sống người ta đúc tượng đây, vì sao cũng là có tượng ở trên thiên đàng đâu, không có đâu. Hãy biết dùng những ơn chức ăn để phục vụ mọi người. Nhưng mà Chúa đã diễn tả để tớ trung tín khôn ngoan, chứ phải lạm dụng cái ơn chức ăn để mà ức hiếp người khác, để mà hành hạ, để mà làm khổ người khác thì khổ nạn. Vậy thì phải nói là những vị chủ chăn cao nhất trong hội thánh đã nhận định mình được nhiều ơn như vậy, nhất là ơn được quyền nói lời Chúa cho người khác. Không ai được quyền được công bố lời Chúa ngoại trừ chủ chăn hội thánh. Vậy thì các chủ chăn trong hội thánh được kho tàng mặc khải dồi dào, lại có quyền công bố, thì đã sử dụng cái kho tàng này như thế nào để làm lợi cho Chúa, để chi như thế nào? Bởi vì không thì sẽ bị đòn nhiều hơn mà. Nên hãy phải lộ ý thức cái sứ mệnh này. Tôi rất là thích cái lời ông hãnh diện thẳng khái nói với giáo dân khi bị bắt đưa sang Roma, và biết rằng chuyện này là không thoát mà không thoát được tay Roma. Nó sẽ ông quay, ông nói với những người đang nhìn ông nước mắt rưng rưng thương tiếc một người mục tử tài đức hết lòng với con chiên. Ông nói làm sao? Tôi cam đoan rằng tôi hoàn toàn trong sạch về máu mọi người, vì tôi không e ngại mà giấu giếm đi để không loan báo cho anh em tất cả ý định của Thiên Chúa. Tôi hỏi câu đó tôi thích. Phaolô nói tôi cam đoan rằng tôi hoàn toàn trong sạch về máu mọi người, vì tôi không e ngại mà giấu giếm đi để không loan báo cho anh em tất cả ý định của Thiên Chúa. Như vậy nếu ông giấu lời Chúa đi, hay là ông không nói tất cả những ý định của Thiên Chúa cho người ta, thì ông đã phạm tội giết hồn xác người ta để quăng xuống ngục. Tội nặng quá. Cứ nhìn và cái mẫu người Phaolô sống và loan báo lời Chúa như vậy, thì chúng ta đi tìm trong hội thánh hôm nay được bao nhiêu chủ chăn, từ hồng y giám mục cho tới linh mục, có cái niềm sắc tin và sống triệt để về sứ mệnh ngôn sứ như Phaolô. Một cái đau khổ, cái tệ nạn xã hội trong xã hội hôm nay là các linh mục, những người già là chiều theo ý giáo dân mà giấu đi rất nhiều lời Chúa ở trong phục vụ. Trong khi đó luật giảng hội thánh đã quy định ở những chiếc phục vụ số 4 và số 52 đó là phải dựa vào các bài đọc đấy, để trình bày những mầu nhiệm đức tin. Nhưng mà các bài đọc mà những mầu nhiệm đức tin thì nhiều lắm, chứ đâu phải chỉ dựa vào một bài đọc và trình bày một mầu nhiệm đức tin. Đấy, nếu chúng ta đọc lại công đồng những chiếc phục vụ số 4 2000 52 dựa vào các bài đạo trình bày những mầu nhiệm đức tin và các quy tắc cho đời sống Kitô hữu. Có đâu, thậm chí đọc bài đạo rồi gấp lại đi kể chuyện đời tư người khác chứ đâu đi kể chuyện trên tivi, trên báo chí chứ đâu có lấy lời Chúa để mà nói đâu. Giấu đi vì nghĩ được kể chuyện này chuyện kia thời sự nó thích hợp, người ta vui hơn, biến một cái cõi giảng thành nơi cái buổi thông tin cái chuyện đang xảy ra trên thế giới. Ông Y Niu Bên nói đó, tôi đọc Kinh Thánh để tôi biết tôi phải làm gì, còn tôi đọc báo tôi biết tin tức thế giới thì tôi chỉ biết người ta đang làm gì. Cái chuyện mà tôi phải làm gì mới là quan trọng thì cho người ta từ Kinh Thánh Chúa nói các cái gì. Mà tại sao hầu hết các linh mục giấu lời Chúa? Ngày Chủ Nhật và lễ trọng có 5 bài lời Chúa, bài đọc 1, bài đắc ca, bài đọc 2, tôi có tin mừng và phúc âm, mà chỉ lấy còn một câu ở trong phúc âm là đã giỏi rồi đấy, nhiều khi không lấy nữa, còn bao nhiêu giấu đi, thì có giống ông Phaolô nói này, tôi không e ngại mà giấu đi lời Thiên Chúa, tôi e ngại giấu đi là tôi phạm tội giết người, phạm tội đổ máu, ác như vậy, mà tại sao các linh mục bây giờ giảng không biết đức ngực, không có sắc mối, bởi vì bắt chước nhau. Thấy ông cha kia làm được, mình cũng làm được. À thế ông cha kia làm lễ Chủ Nhật, ngay trong thời gian này, có ông cha làm lễ ngày Chủ Nhật, có 25 phút thôi. Dân đến đồn quá trời, không phải nói được ông bà ấy, tôi phục vụ giáo dân mà. Vừa làm giáo dân, người ta còn phải đi làm 25 phút. Chúa thôi, chả cái gì. Và chúng ta để ý xem, bây giờ cả thế giới người ta đặt cái tiêu chuẩn bài giảng đạt yêu cầu, người ta không đặt trên nội dung mà người ta đặt trên thời giờ. Ông cha nào ngày thường giảng 75 phút là tốt rồi, hoặc ngày Chủ Nhật giảng 10 phút, tối đa 15 phút là tốt rồi. Người ta đặt cái chỉ tiêu thời giờ là tốt, chứ không phải là nội dung cái bài giảng. Không có. Bây giờ trong thế giới công giáo tồi tệ như vậy, cái này không có sẵn hôi, không có đức ngực, không có sửa. Và cái chuyện một số ông cha làm dục tình dục cứ rốt lên như là kinh hoàng, là có gì đâu. Tôi cho là chuyện nhỏ, bởi vì 100 ông may đã còn ông, mà ông nào làm điều đó thì lương tâm cắt rứt và làm vô làm trộn, đâu dám làm công khai đâu, mà chẳng ai bắt chước ông ấy, có gì mà phải lo. Cái phải lo chu toàn ngôn sứ, sứ mệnh ngôn sứ như Phaolô thì không quan tâm và không sẵn lỗi, không sửa, không thấy đó là nghiêm trọng, thì đó là cái tồi tệ nhất trong thế giới ngày hôm nay đối với giới công giáo. Nay mới đưa ra cái chương trình là tân phúc âm hóa, mai mới đưa ra cái tìm ngôn ngữ để nói tin mừng cho hợp thời đại. Chả phải cần tìm ngôn ngữ gì. Thấy Phaolô nói một quy tôi trên 24, tôi chẳng biết tìm ngôn ngữ nào hết, tôi cứ dựng vào lời Chúa mà nói. Phaolô nói như vậy mà. Đấy, đọc lại đời sống của Chúa Giêsu thì chúng ta bắt chước khó rồi. Ngay các tông đồ ông Phaolô, ông ấy giảng đọc ở Công vụ 20 câu bài tiếp theo, một tuần lễ ông đến Rome giảng rồi, mà ở nơi đó ngày mai ông bảo tôi phải đi, còn nhiều điều mà tôi phải nói. Thế ông giảng thủng lên, người ta đến đông lắm, đông đến nỗi mà phải ngồi chặt ở sàn dưới, lầu một cũng chặt, lầu hai cũng chặt, và thì nó leo lầu ba. Ông này giảng quá nửa đêm nên là lúc vợ lúc nào cho mọi người say sưa, thanh niên ở trên lầu ba đó hay quá nhất trí leo lầu ba. Vợ đâu có rồi, cả cái công đoàn nhân gian mà không cho bí cái tí cái cô chứ bí sáng tay ta rằng chẳng chết ai đâu. Ông tin vậy đấy. Ông mới để ý sát cái tình của Nam Phật. Ông giảng đến sáng kia nó sống lại thật. Thưa thấy không? Cái chuyện đó đâu phải chuyện tiêu lâm đâu. Cái chuyện này chuyện kinh thánh mà, lời Chúa mà. Cái điều đó trong ta đi đến cái xác quyết này. Người giảng có quyền bắt người ta nghe. Bắt nghe nó phải như vậy chứ. Và người nghe phải quảng đại đối lời Chúa. Bây giờ làm sao chúng ta làm cho các chủ trang trụ của thánh cũng như giáo dân có được cái xác tin này. Người giảng có quyền bắt người ta nghe. Người nghe cũng phải quảng đại đối với lời Chúa. Thì người ta không còn phản nàn gì hết nữa. Bây giờ người ta chọn cái thời giờ đạt yêu cầu mà khổ quá thôi. Mất ý thức rồi. Mà không đấm ngực, không sáng mỗi. Chương trình này, chương trình kia, tái giảng phúc âm, tân phúc âm vân vân, chả đi từ đâu. Cứ là đúng cái nhiệm vụ ra hội trạng trong hiến chế Bạc Hải trợ phục vụ số 24 và 56 tôi nhắc đi nhắc lại cái luật này. Bài giảng ở trong sách lấy mục vụ các giám mục ở số 14 còn nói cái này nữa là cái bài giảng phải dựa trên năm nguồn này. Thánh kinh là 1, thánh truyền là 2, phục vụ là 3, giáo luật là 4, công đồ là 5. Một bài giảng phải ở trong khuôn khổ 4 cái nguồn đó. Tôi đọc lại, nếu ai có công đồ mở ra đi. Sắc lệnh về đời sống mục vụ các giám mục. Bài giảng phải là dựa trên kinh thánh, thánh truyền, phục vụ, giáo luật, công đồng. Chứ không phải lấy một câu kinh thánh đâu. Thế nên tôi rất là thấy ghê sợ khi Đức Giêsu nói kẻ cho nhiều bị đòi hỏi nhiều, kẻ không biết mà làm điều đáng phải đòn thì đòn nhẹ, kẻ biết mà không làm đòn nặng hơn. Tôi xác định này, hàng giáo sĩ được Chúa cho nhiều nhất, cả cuộc đời vật chất, cả uy tín, cả lời Chúa mà không làm tròn, không bắt chước ông Phaolô thì sau này cái ngày kinh chung hàng giáo sĩ ở giữa bụng nhiều nhất. Cho nên người ta nói cái câu này tôi nghĩ có lẽ cũng không hoa lắm đâu. Họ bảo có một người, có một vị thánh kia xin Chúa cho xuống hoa mục để xem ở dưới đó cái thành phần nào nhiều. Thì ta bảo dưới mục toàn đầu lâu, toàn đầu các giám mục với linh mục lát ở dưới hoa mục. Ở dưới nền hoa mục là toàn, cái nền hoa mục là toàn các giám mục với linh mục lát ở dưới đó. Còn giáo dân nó đứng cái trên đấy. Thế mà chứ. Thế nên dựa vào cái bản phúc âm hôm nay nói này. Chứ vậy, kẻ cho nhiều bị đòi nhiều kìa, kẻ biết mà không làm thì bị đòi nặng hơn kìa. Thì cũng nhìn vào trong cái đời sống phục vụ của giáo sĩ hôm nay, cái sức mạnh ngôn sứ xem có thể thoát án được trước mặt Chúa không. Tôi nói thì người ta bảo rằng tôi nói đụng chạm, nhưng mà nói thật thì mới lòng. Tôi nói theo sức mạnh và dựa vào nền tảng Mặc Khải cũng như giáo lý của thầy mà chúng ta phải nói lên cái đau đớn này thì chúng ta cũng cầu nguyện. Thế nên Phaolô đã tiếp tục làm tròn sứ mệnh ngôn sứ. Ông nói với giáo đoàn Ephesus này: Chúa đã mặc khải cho tôi được biết mầu nhiệm về Đức Kitô. Được Chúa đóng, ông được nói nhân lời Chúa. Mầu nhiệm này Thiên Chúa đã không cho những người thuộc thế hệ trước kia, mà cho chúng tôi. Này, Ngài đã dùng thần khí và mặc khải cho các thánh tông đồ để chọn giáo sĩ đấy. Trong Đức Giêsu Kitô như tin mừng mà dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm nên một thân thể trong thân mình Đức Kitô và cùng được chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Tôi đây đã trở nên người được Chúa chọn để chuyên phục vụ Tin Mừng. Dù tôi biết tôi là kẻ rút nhất trong dân thánh của Chúa, bởi vì tôi bất khả, người Công giáo mà. Thế mà Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho dân ngoài Tin Mừng về sự phong phú khôn lường của Thiên Chúa, để nhờ thấy mọi quyền năng thượng giới được biết mọi sự khôn ngoan thiên hình vạn trạng trong Thiên Chúa, hầu chúng ta được dạn dĩ tin tưởng đến gần Thiên Chúa. Thì về số chương 3 câu 2 đến câu 12, ông nói về sứ mệnh ngôn sứ Chúa giao cho ông chu toàn tốt như vậy. Cho nên chỉ có Phaolô mới có lý để mà dùng lời ngôn sứ Isaiah để động viên chúng ta. Với chương 12 câu 3 nói là các bạn sẽ vui mừng, mục nước tận nguồn vẫn cứu độ. Trong những lời của Đức Cố Hồng Y Văn Thuật nói, tôi thích nhất cái lời nhân định này của Ngài. Ngài nói người Công giáo có tất cả những phương thế cứu độ Chúa ban cho nhiều lắm, mà bao nhiêu năm mình không biến đổi nếp sống vươn lên thì đó là một trọng tội. Nếu nói người Công giáo thì phải nói là hàng sau gì, mà không biến đổi nếp sống vươn lên thì tội nặng lắm. Vậy để trở nên người quản lý khôn ngoan trung tín của Thiên Chúa, chúng ta phải nâng cuộc đời chúng ta vào lời Chúa. Nhưng mà đến ngày Tết có thích ăn bất thường không? Có thích ăn bất thường không? Tại sao thích ăn bất thường? Nó cay thế bổ tổ ấy. Tại sao thích ăn? Có dám ra ngoài vườn đào củ gừng lên trong này cắn nhai dám không?
Không.
Mà củ gừng ấy phải được ngâm vào lọ đường, phải không? Ngâm lâu lấy ra nhấm nhấm khoái, phải không? Cay ngọt ngọt tê tê, còn ngon hơn là ớt chấm muối tiêu.
Mấy đứa xả xả chấm ớt,
xả chấm ớt ngon hơn đó. Thế cái củ gừng nó cay như vậy mà sao mình người ta đào ở vườn nên không ăn được, nhưng mà nấp vào đường lâu thì người ta lại thích nhấm nháp nó. Thì con người của mình cũng vậy, nhiều điều cay đắng lắm, cứ ngâm mình vào lời Chúa đi thì người ta lại khoái mình đó. Và chẳng những chúng ta có lời Chúa, hàng ngày chúng ta còn được kết đợt với Chúa Giêsu Thánh Thể nữa. Cho nên ông Phaolô đã lấy mẫu gương sự đạo của giáo đoàn Corinto khen ngợi và làm kích động chúng ta. Ở một Corinto chương 1 câu 5 câu 9 ông nói là trong Đức Kitô anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện. Này, khen giáo đoàn Corinto, anh em trở nên phong phú về mọi phương diện. Và mô gì đây? Phong phú vì được nghe lời Chúa. Bây giờ người ta sợ nghe lời Chúa. Phong phú vì được nghe lời Chúa và sự hiểu biết về mầu nhiệm của Thiên Chúa. Thật thế, lời chứng về Đức Kitô đã ăn sâu vững chắc vào lòng chị em, thắm rễ vào tâm hồn anh em. Đấy, đường nó ngấm vào trong củ gừng vậy đấy. Thật thế, lời chứng về Đức Kitô đã ăn sâu vào tâm trí em, cho nên khiến anh em không thiếu một ơn huệ nào trong lúc đang chờ đợi ngày Đức Giêsu Kitô đến mặc khải vinh quang của Ngài cho chúng ta. Như thế, không ai có thể trách chúng ta được điều gì trong ngày của Chúa chúng ta. Người đã kêu gọi anh em đến để hiệp thông với con của Ngài, quả thật có thể tân nghe lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể. thì chúng ta mới có thể cất lời cảm tạ Chúa như Thánh Vịnh 145 câu 41, 44 câu 1 đây nè. Hãy ca tụng thánh danh Chúa muôn thuở muôn đời. Bởi vậy chúng ta lấy lời Tôi muốn tin mừng Chúa nói để nhắc nhở cho mọi người: anh em hãy tỉnh thức, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút con anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Matthew 24 câu 42 44. Amen.